This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Ở đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Vâng, và đầu chương trình mời anh gửi bản tin thị trường chứng khoán ạ.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, và Tiến Dũng xin gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì phải nói rằng có một những con số màu xanh và cũng một số màu đỏ, nhưng màu xanh thì nhiều hơn. Dow Jones thì đã lên được 38 điểm, con số hiện tại bây giờ 16.962 điểm. Nasdaq thì lên được 29 điểm, con số hiện tại bây giờ là 4.812 điểm. SP500 thì lên 7 điểm, và con số hiện tại bây giờ 2.001 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.02%. Dầu thô thì giảm khoảng 1 đồng 70 xu, một thùng dầu thô hiện tại bây giờ chỉ có 45 đồng 90 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì tiếp tục gia tăng, hiện tại một ao vàng 1.183 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất là 3.83%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.86%, tuần rồi cao nhất là 2.87%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.370 đồng, bán ra là 22.470 đồng. Vàng thì mua vào là 34.070.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 34.115.000 cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin về công ăn việc làm buổi sáng ngày hôm nay. Mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra cái con tin, cái tin về thất nghiệp trên toàn quốc. Phải nói rằng cái số người thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm, và giảm thấp nhất kể từ tháng 11 năm 1973 cho đến nay. Con số thiệt là tuyệt vời. Tính đến cái ngày 10 tới tháng 10 thì cái số thất nghiệp trên toàn quốc chỉ còn 255.000 người mà thôi, đã giảm thêm 7.000 nữa so với tuần lễ trước kia. Và đây là con số rất là tuyệt vời. Vì thế thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay cũng có phần gia tăng, thưa quý vị. Trong khi đó thì cái nợ, cái debt ceiling, cái nợ trần chỉ còn khoảng có 18 ngày nữa thôi tới đây, tức là 18 days away. Và theo như con số đưa ra đó là Congress phải quyết định lẹ để mà nâng cái nợ trần lên. Theo như lời của ông Bộ trưởng Tài chính là ông Jack Lew, thì ngày hôm nay, sáng sớm ngày hôm nay, ông nói rằng Hoa Kỳ, Bộ Ngân khố chỉ còn đủ tiền để chi trả cho tất cả những khoản khác đến ngày 3 tây tháng 11 mà thôi. Thì chúng ta biết rằng cái số tiền mà phải trả lương bổng cho, thí dụ như là về quân nhân, rồi tiền hưu trí, vân vân, rất là nhiều số tiền. Nhưng mà hiện tại bây giờ, theo như ông nói, cái số tiền mà ông còn nắm trong tay đó, Bộ Ngân khố có được hiện tại bây giờ đó là khoảng 30 tỷ Mỹ Kim. Thì cái số tiền này thật sự ra thì nó không đủ chi trả cho những cái khoản khác nữa, nhưng mà có thể cầm cự cho đến ngày 3 đến tháng 11. Mà cái số gọi là cái debt của Hoa Kỳ, cái nợ hiện tại giờ theo như cái live clock, tức là nó từng second nó tính ra cái con số tiền hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ có thể vào coi được, là usdebtclock.org. Cái số nợ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ là 18.407 tỷ 179 triệu, và những con số kế tiếp thì nó nhảy rất lẹ, thì Dũng coi không được. Nếu mà chia lên đầu người đó, mỗi người dân Hoa Kỳ là nợ là khoảng 57.184 Mỹ Kim. Và trong khi đó thì cái GDP lại cũng rất là cao. Cái GDP của Hoa Kỳ đến 18.107 tỷ 956 triệu. Và chúng ta lấy hai con số này, cái số nợ và cái số mà tổng tài sản Hoa Kỳ có được đó, thì Hoa Kỳ thật sự không có thiếu nợ gì hết. Tức là chúng ta Dũng thường nói là chúng ta phải mua trước rồi trả sau, thì chúng ta cũng có tiền. Rồi trong khi đó thì cái tiền saving của mỗi gia đình đó, của Hoa Kỳ đó, thật sự là con số dương là 7.821 đồng. Rồi có nhiều cái hạng khác nữa mà rất là nhiều, nhưng mà Dũng không có thời giờ để chia sẻ. Bữa nào thì Dũng sẽ rảnh sẽ đọc hết những cái bản tin về cái nợ, rồi cái tổng tài sản, cái tiền, rồi nhà Hoa Kỳ, những người Hoa Kỳ là có được bao nhiêu tài sản, thì cái nhà vân vân. Và một bản tin kế tiếp có liên quan đến cái Dole, tức là Dole là một cái công ty sản xuất về lương thực rất là nổi tiếng, nào là thơm chúng ta ăn cũng có, rồi những cái spinach, Việt Nam mình gọi là cái rau bó xôi, thì sáng ngày hôm nay họ cũng đã ra cái lệnh recall, tức là thu hồi những cái túi mà chúng ta mua để sẵn trong bịch ni lông đó, mà gọi là spinach. Spinach là cái rau mà Việt Nam gọi là rau bó xôi, thưa quý vị, vì những cái rau này nó đã nhiễm cái salmonella. Vì thế họ đã yêu cầu thu hồi, nếu vị nào có không cần phải đem để trả, dùng thùng rác, cầm receipt đến để lấy tiền lại. Và rất may mắn, tiểu bang Texas chúng ta không nằm trong cái số recall, tức là số thu hồi này. Trong khi đó thì đa số những cái vùng ở Đông Bắc thì đã bị thu hồi, như là Connecticut, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee và Wisconsin. Đó là những cái tiểu bang mà họ đã recall, vì nếu là có bà con ở vùng Đông Bắc thì chúng ta nên gọi để cho họ biết, vì ăn những cái rau mà nhiễm cái con vermicella này, salmonella này thì rất là thê thảm, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì bản tin này không được vui lắm cho những vị cao niên, những vị nào mà 65 tuổi trở lên đã nhận cái tiền Social Security, tức là tiền về an sinh xã hội đó, thưa quý vị. Chúng ta biết rằng mỗi năm như vậy đó, thì theo Bộ Luật của Lao động, Chính phủ Hoa Kỳ đã adjustment, tức là điều chỉnh lại cái số tiền lạm phát, tức là gọi inflation. Ví dụ như mỗi năm về trung bình là khoảng 2%. Chúng ta mua một cái đồ gì không biết thì họ sẽ biết điều chỉnh theo cái giá đó, là chúng ta phải trả thêm 2%. Ví dụ chúng ta mua đôi giày 100 đồng thì năm sau có thể là 102 đồng, tức là 2% inflation. Vì điều đó, những vị cao niên mà nhận cái tiền gọi là Social Security, tức là cái benefit của cái an sinh xã hội đó, thì nếu mà quý vị nhận cái tiền lương, ví dụ nói dễ hiểu đó, cái tiền lương cố định 1.000 đồng một tháng, là đúng 1.000 đồng, không thể hơn, không thể kém nữa. Thì cứ mỗi năm nếu mà nó lên 2% đó, mà chúng ta từ 1.000 đồng, nhưng mà qua năm sau thì 1.020 đồng, thì 20 đồng ở đâu mà chúng ta có? Vì thế Hoa Kỳ đã điều chỉnh lại để tăng lên cái tiền theo cái sự tăng giá là inflation của cái giá cả thị trường. Nhưng mà hồi năm ngoái đó, ví dụ nhớ không lầm là quý vị nhận được khoảng 17 đồng cho 1.000 đô la, tức là 1.7%. Rồi cái năm trước kia nữa, 2014 đó, quý vị nhận được khoảng 1.5%. Rồi ngược lại 2013 đó, quý vị nhận đến 1.7%. Nhưng mà cái năm 2012 điều chỉnh cái lạm phát rất là mạnh, thời điểm đó quý vị nhận đến 3.6%. 1.000 đồng quý vị nhận thêm 36 đồng tiền bù lỗ. Dễ hiểu, nói kiểu của Việt Cộng là bù lỗ. Nhưng mà cho năm 2016 tới đây đó, quý vị sẽ không nhận được một xu nào bù lỗ hết. Cái lý do thì vì cái tiền xăng nó giảm, và làm cho cái inflation nó cũng đã giảm theo nữa. Chúng ta không có hầu như là lợi thêm chứ không lỗ. Người ta ước tính đó, theo như cái COLA, mà viết tắt của Cost of Living Adjustment. Và chúng ta cái Cost of Living mà chứ dù không biết dịch cái chữ này, nhưng mà giống như là cái đời sống cao, thì thường nói là cái cost of living here quá cao, tức là cái tiền mà chúng ta xài ở cái thành phố, tùy như chúng ta ở Texas thì chúng ta 100 đồng một ngày đi, nhưng mà qua California 100 đồng chúng ta không thể nào sống cho một ngày được, thế 120, 130, đó gọi là cost of living. Thì theo như cái COLA đó, thì họ điều chỉnh lại, thì tất cả mọi thứ, chẳng hạn như cái adjustment của cái số tiền lạm phát là 0.6%, trong khi đó tiền xăng là giảm đến 30%. Và so tính lại thì cái những người hiện tại bây giờ nhận cái Social Security đó, tức là khoảng 65 triệu người hiện tại trên Hoa Kỳ đang nhận cái tiền này, thì họ lợi chứ họ không có lỗ. Vì thế nếu mà tăng lên thì họ càng lợi thêm nữa, mà chính phủ lại lỗ. Vì thế chính phủ nghĩ rằng năm nay không có lên đồng nào hết. Quý vị nào nhận tiền Social của năm nay thì năm sau quý vị cũng sẽ nhận the same, không có được lên một xu nào hết, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị cũng không có buồn lắm, vì nó có lên khoảng chừng mười mấy đồng thôi. Nhưng mà vì chính phủ adjust lại, thì chúng ta thấy rằng, nhưng mà cái điều này Dũng cũng nghĩ như thế này, chúng ta cũng giúp cho chính phủ Hoa Kỳ một phần nào nợ nần, vì chúng ta lên một người lên 1-2 đồng hay là 10 đồng đi, thì không có nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà cộng tất cả số tiền nó lại cho 65 triệu người đó, thì save cho chính phủ a lot of money, thưa quý vị. Thì coi như hôm nay, năm nay chúng ta tha chính phủ một bữa, vì chúng ta thấy rằng chỉ còn có vài ngày nữa thôi, nếu mà quốc hội không có họp lại mà lên cái tiền nợ trần đó, thì chắc chắn sẽ có một dãy đóng cửa, những người mà làm cho chính phủ sẽ không có đi làm giống như hồi năm ngoái, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến ở New York, đặc biệt những cái nhà hàng ở New York. Quý vị thường thường đi nhà hàng đó, ví dụ nghĩ rằng có một vài nơi, hàng như châu Âu hay là Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta đi đa số bên châu Á đó thì chúng ta ít khi nào ăn mà trả tiền tip lắm. Thí dụ như chúng ta ăn một tô phở 10.000 đi, mà chúng ta cầm đúng 10.000 mà ra ăn tô phở, chúng ta ngại ngùng lắm. Nếu mà ở Mỹ tô phở là 10 đồng mà chúng ta cầm 10 đồng vô ngồi không dám ngồi, vì nếu mà ăn rồi không có tiền tip thì ngại lắm. Nhưng mà đặc biệt ở New York có 13 cái nhà hàng đã nằm trong một cái group, nó gọi là The Union Square Group. Và cái group này đó, họ quyết định rằng không có nhận tiền tip. Những cái nhà hàng của họ sẽ không có nhận tiền tip. Và họ nói rằng nếu mà ra cái luật này đó thì giúp khoảng 1.800 nhân viên đi làm. Và theo như họ nói đó, họ sẽ, nếu mà không có tiền tip đó, thì những người nhân viên đó sẽ làm việc giỏi hơn, more professional. Rồi cái tiền lương của họ cũng tăng theo cái sự mà lao công của họ, cái sự gọi là cái công lao của họ, cái thú vị. Và điều đó sẽ bắt đầu một cái làn sóng ở New York trong những tương lai sắp tới, đặc biệt vào tháng 11 này, thì ở Museum of Modern Art họ bắt đầu không có nhận tiền tip. Quý vị đi ăn thì họ cũng không muốn lấy tiền tip. Nhưng mà cái điều họ nhắn nhủ ở đây là cái mặc dầu không lấy tiền tip, họ trả tiền nhân viên đủ sống, nhưng mà cái cost của cái lương thực mà chúng ta vào ăn đó, nó không có different a penny. Tức là nó vẫn giá như vậy. Ví dụ như trước đây họ lấy tiền tip tô phở 5 đồng, nhưng mà bây giờ họ không lấy tiền tip, tô phở vẫn 5 đồng, thưa quý vị. Và dù nghĩ rằng cũng tùy nơi, chẳng hạn như là ở New York thì ok, nhưng mà ở đây thì có thể là nhiều người sống, nhân viên, đặc biệt như là waiter hay là waitress, họ sống nhờ cái tiền tip, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Target. Quý vị nhớ Target cách đây không lâu đó, vào năm 2013 đó, thì khi mà chúng ta dùng cái thẻ ở Target đó, thì có đến khoảng 70 triệu người đã bị ảnh hưởng khi mà họ dùng cái thẻ Target, họ bị fraud, tức là họ bị tin tặc lấy thông tin cá nhân, rồi sử dụng cái thẻ của họ, vân vân. Và đã làm cho, phải nói là cái Target năm 2013 là thê thảm vô cùng. Và chúng ta nhớ cách đây không lâu, khoảng chừng 2-3 ngày trước đây đó, thì có nhiều công ty, đặc biệt về công ty về thẻ tín dụng đó, họ cũng đã yêu cầu quốc hội cho phép họ không phải lấy cái thẻ, mà chúng ta nhớ cái thẻ bây giờ có cái chip, chúng ta trả tiền không có kéo qua nữa, mà chúng ta slide cái thẻ, đút cái thẻ vào cái máy, đợi khoảng chừng 10 second, nó process xong rồi chúng ta lấy cái thẻ ra. Thì cái điều đó nhà băng nghĩ rằng nó thể an toàn cho những người dùng thẻ, tức là credit card user. Nhưng mà theo như cái thống kê đưa ra đó, là tất cả những nhà băng trong khi mà đổi thẻ rồi đó, họ vẫn trả trên vài chục tỷ Mỹ Kim cái tiền bị gian lận. Vì theo cái từ thống kê đó, họ nói rằng cái thẻ mặc dầu có cái chip mới, nhưng mà nó cũng không có an toàn cho những người dân. Và họ đã yêu cầu quốc hội cho phép họ là dùng cái thẻ đưa vào cái máy, xong rồi phải đánh cái pin number vào nữa. Nhưng mà không có một cái quyết định nào cho rõ ràng. Cho đến ngày hôm nay thì Target thông báo rằng Target là một cái thương hiệu đầu tiên, một cái retailer đầu tiên dùng cái thẻ xài pin number. Và họ đã đổi tất cả những cái red card từ cái credit card, debit card và xài pin number qua cái Target. Quý vị đi Target bây giờ đó, chúng ta đút cái thẻ vào, khoảng 10 đến 15 second sau nó process, chúng ta phải đánh cái pin number vô, để tức là cái số mật mã vào, 4 số mật mã, thì khi đó nó mới complete cái transaction của quý vị. Target nói rằng chúng ta sẽ đợi một thời gian khoảng dừng vài chục second, nhưng mà nó save, tức là nó một cái peace in mind, tức là chúng ta bị được an toàn vô cùng, vì họ nói là sẽ không có bị mất cắp thông tin cá nhân như trước đây. Và Target đã renew tất cả những cái thẻ tín dụng của những chúng ta xài cái thẻ của Target hay là thẻ debit hay là cái thẻ credit card, thì qua đó họ sẽ process giúp chúng ta đánh vào cái pin number, và sau đó chúng ta dùng riêng về Target, chúng ta phải vừa đút cái thẻ vào và dùng phải cái pin number nữa. Quý vị nào mà đi Target thì chúng ta phải ráng đợi một chút xíu, nhưng mà nó có một cái peace in mind, tức là an toàn, thưa quý vị. Đó là một tin cuối cùng. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và thật sự khi mà nói đến Hoa Kỳ đó, thì khi ai mà bước chân sang đến Hoa Kỳ để sống thì đều thấy được hai cái nét rất là đặc trưng mà rất khác so với ở Việt Nam. Đầu tiên đó là tiền tip, đúng không Tiến Dũng? Hồi nãy anh Tiến Dũng có nói một bản tin về vấn đề tiền tip. Và cái thứ hai đó là cái văn hóa xếp hàng. Nói đến xếp hàng thì có lẽ ai cũng biết rồi, đến bất cứ nơi nào thì cũng phải xếp hàng. Còn nói đến tiền tip đó thì mặc dù là đây không phải là một cái khoản cho bắt buộc, nhưng mà cũng gần như bắt buộc, đúng không ạ anh Tiến Dũng? Bởi vì nếu như mà không có tip đó thì đôi lúc khách hàng cũng sẽ bị ấn tượng rất là xấu, và anh có nghĩ rằng là sẽ bị đối xử không thân thiện hoặc thậm chí là hằn học không nếu như mà khách hàng không có cho tiền tip anh?
Đúng như Minh Nhung nói thì thành một cái luật bất thành văn ở Hoa Kỳ, vì tôi thấy là đa số những nhà hàng đó, nếu mà chúng ta muốn ăn một cái tô phở hay là một cái dĩa cơm hay là một cái dĩa bò bistec mà rẻ đó thì chúng ta phải chấp nhận trả theo tiền tip. Còn nếu mà quý vị muốn trả không trả tiền tip thì cái món hàng chúng ta sẽ cao hơn. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta biết rằng cái người mà làm waiter hay waitress đó, họ làm khoảng chừng 3 đồng 3 đồng rưỡi một giờ, cộng thêm tiền tip nữa thì họ làm khoảng 10 mấy đồng một giờ. Còn nếu mà không lấy tiền tip đó thì người chủ phải trả 10 mấy đồng một giờ, thì cái tiền ăn của chúng ta phải cao hơn. Thật sự ra nếu mà Minh Nhung nói vậy thì chúng ta đơn giản như thế này: chúng ta ở Texas chúng ta không trả tiền thuế tiểu bang, chúng ta không trả tiền thuế của CD, nhưng mà chúng ta chỉ trả tiền thuế liên bang. Nhưng mà ngược lại, cái tiền mà chúng ta trả tiền nhà, tiền property tax đó, nó cao vô cùng. Nếu mà chúng ta ở vùng Đông Bắc đó, chúng ta trả tiền thuế liên bang, thuế tiểu bang, thuế CD nữa, ba cái thuế, nhưng mà chúng ta trả tiền nhà rất là rẻ, tiền thuế nhà rất là rẻ. Thì thật sự ra đâu cũng vậy, chúng ta lấy đầu này bên đầu kia thì cái tiền tip nó giống như vậy đó Minh Nhung. Chúng ta không trả tiền tip thì chúng ta trả tiền đồ ăn cao hơn, còn ngược lại trả tiền tip thì tiền đồ ăn chúng ta nó sẽ rẻ hơn. Thì tính qua tính lại cũng là như vậy thôi, nó cũng không có hơn bớt chút xíu nào hơn, thưa quý vị cũng như Minh Nhung.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung và cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.